Tôi nghe một thời thế tôn nữ tại kỳ viên tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa thế khi đêm đầm mạng có một vị trời dung sáng cô thắng hào an chiếu chiếu can tòa kỳ viên đến nơi Phật nữ đành để thế tôn nữ nóng rồi một tháng cung kính bên thân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đêm ngày vì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lắm sao trường thế công thì lời hỏi rồi gian dài như vậy sống thân vui kẻ thân cảm bất kỳ hiệp cũng như bằng tôn đức là phố mạng cao thường ở chú sư thiên thơ công đức trường đã làm chân chánh đức tư tâm là phố mạng cao thường đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phố mạng cao thường hiểu chân thành chấm sông đời và con sông bằng nghệ thương thiền là phố lan cao đường bố thi hành đúng pháp chư phiên làm nguyên buồn hành vi ông nội lầm là phố lan cao đường ta đi tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần không thiền pháp là phố lan cao đường biết phương chứng kiêm nhường khi chốn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống ba mần thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa miết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hận như thế phúc lành cao
đã một bức thai giá con Lăng Nhàn Nguyệt thành kính đảnh lễ sư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 28/11/2010 Phật Thịnh 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phao sóng mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ Cali 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 11:00 tối. Đến 1:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay 10 hạng Bà La Môn tiền thân Đắc Xá Râm Mấn ạ. Sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin tám bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính thức chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Bồ Tát, quý Phật tử muốn thọ Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị. Xin kính mời giới tử lên sinh giới. Nam Mô Phật Thầy ạ.
Dạ Nam Mô Phật Thầy ạ. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính lãnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tế Siêu, Đại Đức Pháp Đăng và quý Chi Tôn Thiền Đức. Xin kính chào quý anh chị em đạo hữu và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày Bồ Tát, con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng để xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Xin tất cả chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp, cùng nguồn đức hạnh thọ trì quy giới. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ. U ca sa ma yang phan te tị sát ra nê na sát hạ áp thăng ra sát man na ra tăng u po sát thăng ya cha ma du tị yam tị ma yang phan tê tị sát ra nê na sát hạ áp thăng ra sát man na ra tăng u po sát thăng ya cha ma tất tự yam tự mạnh yang hoàn tê tự sát ra nê nã sát hạ ác thăng ra sát man na ra tăng u po sát thăng ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai con xin thọ trì tám quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba con xin thọ trì tám quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ con xin kính cung thịnh thượng và tuệ siêu từ bi truyền giới cho chúng con.
Xin các Phật tử giữ tâm an tịnh, chúng ta sẽ thực tán lễ Phật trước khi chúng ta thọ tam quy và bát quan trai giới trong ngày hôm nay. Khi nào mà quý vị nghe chúng tôi đọc sâu và im lặng, thì quý vị sẽ đọc theo. Nam mô tất cả Phật hóa tô ra hà tô tâm a tâm phụt hạt ca. Nam mô tất cả Phật hóa tô ra hà tô tâm a tâm phụt hạt ca. Nam mô tất cả Phật hóa tô ra hà tô tâm a tâm phụt hạt ca. đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Hằng sa rất năng gây tha mi đệ tử nguyện quy y Phật. Tham mang sa rất năng gây tha mi đệ tử nguyện quy y Pháp. Tăng sang sa rất năng gây tha mi đệ tử nguyện quy y Tăng. Lục tu yam phi phu thang sa năng gai tha mi để lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Lục tu yam phi tham mang sa năng gai tha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Lục tu yam phi tăng thang sa năng gai tha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Tà sĩ dâm vi phu thăng sar năng gạch tha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tà sĩ dâm vi thập măng sar năng gạch tha mi lần thứ ba đệ tử quy y quyền quy y Pháp. Tạp tị dâm vi tăng thăng sar năng gây tha mi lần thứ ba đệ tử quyền quy y Tăng. Xét quyền quy y Tam Bảo chỉ có bấy nhiêu? Ba lần. Chúng ta đọc ba lần. Bây giờ chúng ta sẽ đọc để phát nguyện thọ trì quy giới, thọ trì bát quan thế giới. Xin quý vị đọc theo từng lời của chúng tôi. Pa na thi pa ta vi ra ma ni sik kha pa đăng sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Brahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục. Muttavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramirya macchapamadhana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vicchalapocana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nà chợ di tập qua đi tập vi su ca đa sa na ma la gan tha vi lê pa na tha na man da na vi phu sa na tha na vi ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca của nhà tịch. Thưởng thức ca của nhà tịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sayana Maha Sayana Vì dặm mà ni thích hạ và đăng sâm ma đi gia mi. Đi tử quyền giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Bây giờ xin mời chư tử phát nguyện. Để hứa khả về mục đích thọ trì bát quan.
Mang ắt thăng gạ sa man na gạ tăng bụt thập tăng nhã tăng úp cơ sa thăng ít mang cha rắc tinh ít mang cha đi qua sang pha thu căng khát to ắt tâm ma đê nã sa ma rắc khi ta băng. Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani ho sattha sila vatena imani charatani imani charivasang sattang kapawa. Apamadena samarasitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tâm quy và pháp quan thế giới, hãy chân chánh duyên trì trong ngày nay cho đêm nay chẳng nên dễ vui.
Mạc Phạm Tê, con xin thành kính phụng hành.
Si lê nạ phu kê tà di dân tí, si lê nạ phu kê tâm tà đa, si lê nạ lê phu kê tà di dân tí, tát ma si lăng quy sô thạ dê. Người giữ giới hằng được phu túc, mạng chung, thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng từ giới tịnh thanh.
Sa thực lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật ác thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm tám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Oh. ภควตุสัพพมังคลังรักขันติสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัพพธัมมานุภาเวนสัพพสังฆานุภาเวนสัทธาทีภควันตุเตTất cả hạnh phúc hằng có đến người phụ sinh chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người Siddhya Chanagatha Siddhamathu 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 Idang Palang Etasmin Ratanatayasmin Sambasadanachi Taso Phụ sinh chư quả của tâm tính thành tam bảoCho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhừngMẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khươngchúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thịtPhẩm bảo tồn mang căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Dạ Nam Mô Bụt Tha, Dạ Nam Mô Tham Ma, Dạ Nam Mô Sang Kha, Dạ Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể Phật tử.Xin kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã từ bi thay mặt chư Tăng truyền Tam Quy và Bát Quan Trơ Giới cho chúng con. Và bây giờ trở lại chương trình thường lệ, xin mời chính nguồn Xích Lăng và Nguyệt và Nam Mô Bụt Tha nhé.
Dạ Nam Mô Bụt Tha nhé. Kính chân Sư Tề Siêu, kính chân Sư Thượng Đức Hạnh, kính bạch chư Tấm Đức, kính thưa đại chúngBài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 28 tháng 11 2010, 10 hạng Bà La Môn truyền thành Đắc Sắc Ramana cúng dường vô phân biệt một cách phân biệt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay trong một kinh thầy nhé.
Nam Mô Bụt Tha Dạ.Kính lễ lễ Đức Phật, kính lễ lễ Giáo Pháp, kính lễ lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ lễ Chư Trưởng. Kính chào Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang có mặt trong rừng. Và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay trong câu chuyện anh nói về...tiền thân của 10 vị Bà La Môn. Câu chuyện này với cái chủ đề là cúng dường không phân biệt một cách phân biệt. Có đôi lúc chúng ta làm những thiện pháp như là bố thíChúng ta cứ nghĩ rằng là mình sẽ cúng dường chư Tăng không có phân biệt. Nhưng mà thực ra thì chúng ta lại có cái sự phân biệt ở trong đó. Khi mà dù cho chúng ta có thỉnh đến nhiều vị, nhưng trong đó chúng ta cũngcó việc thỉnh một vài vị nào mà chúng ta quý kính, và khi mà chúng ta cúng dường đến tập thể tăng thì đối với những vị mà chúng ta quý kính, đôi khi thì chúng ta lại cúng dường cho vị này đặc biệt hơn. Và với trường hợp này thì Đức Phật đã giải thích như thế nào cho các vị tỳ kheo hiểu? Và câu chuyện tiền thân đã tác Brahmana đã xảy ra như thế nào? Chúng ta hãy nghe ý nghĩa này từ bài đọc do vị ẩn sư có trách nhiệm từ ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ được hiểu ý nghĩa của nội dung qua lời giảng của Đại Đức Pháp Đăng, là vị giảng sư chính trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời Phật tử Vô Thường Không Chính đọc cho bài học, và sau đó cung thỉnh thượng tọa giảng sư. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú con kính tri ân thượng tọa Tịnh Siêu. Con xin phép đọc bài câu chuyện ngày 28 tháng 11 năm 2010, mười hạng Bà La Môn tiền thân Đa Sát Brahmana cúng dường vô phân biệt một cách phân biệt. Phần A: chuyện này bậc đại sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một lễ vật cúng dường tối thượng. Chuyện này đã được giải thích trong số 424 tiền thân Adhita của chương 7. Ta biết rằng nhà vua trong lúc thực hiện việc cúng dường này đã quan sát kỹ lưỡng 500 vị tỳ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, và đã dâng lễ vật lên các bậc thánh cao trọng nhất trong tăng chúng. Sau đó tăng chúng ngồi trong chính pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau: này hiền hữu tỳ kheo, vị vua này trong lúc dâng lễ vật tối thượng đã cúng dường các vị đủ đạo cao đức rộng. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các vị bàn luận vì trong lúc ngồi tại đây các vị trình với ngài. Ngài bảo: này các tỳ kheo, thật không kỳ diệu gì, ngày nay vua Kosala đã là đệ tử của một đạo sư như ta lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các bậc thiền tí xưa kia trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời cũng đã cúng dường có phân biệt. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, trong vương Vất Phú Rú và kinh thành Inda Bát Xá có vua Kora Giá cai trị thuộc dòng dõi Yudhishthira, con quốc sư về thế sự. Còn quốc sư về thế sự cũng như thánh sự của vua là vị đại thần mệnh danh là Vithura. Bậc thiền trí, vua thực hành đại bố thí làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề. Nhưng trong số những người thọ hưởng các bậc thí này không có ai là người giữ đúng ngũ giới. Tất cả bọn chúng đều là độc ác trên phương diện làm người, nên việc bố thí của vua không làm thăng ngài quả mãn. Ngài suy nghĩ kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật là vĩ đại thay, và với lòng ao ước cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết định hỏi ý kiến bậc thiền nhân Vithura. Vì thế khi quốc sư Vithura vào chào vua, ngài mời vị này ngồi xuống và đưa vấn đề ra hỏi vị này. Để trả lời việc này, bậc đạo sư ngâm dừng tệ đầu, phần sau là phần biến đáp giữa nhà vua và Vithura. Chúa thượng, du trí thật chính thân, con xin đọc lại. Chúa thượng, du trí thật chính chân, một hôm hỏi ý bậc thiền nhân Ví Thú tìm cách La Môn thiện, những bậc thiền nhân trí tuệ ràng, những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn cẩm nguyện cúng như vậy chủ hữu, để ngày sau hái quả an toàn. Sứ giả Vichura nói: thật khó tìm hiển thánh thế này, La Môn trí đức đủ như vậy. Những người giữ trọn tâm ly dục để thọ hưởng phần ẩm thực đầy. Giữa đời mười lỗi bà La Môn, xin hãy lắng nghe câu đại dương. Trong lúc hạ thần phân biệt họ, thần xin nói rõ họ hoàn toàn. Vài người mang túi sách trên lưng, củ rễ chất đầy bụt thật trăng. Những kẻ gấp gom cây cỏ thuốc, tấm mình cũng du thuộc bùa thần. Bọn họ như thầy thuốc đại vương, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài đức gọi này từng hẳn, ta có nên tìm hạ thấy chăng? Đại dương cô va giá đắt, họ không chân chánh với dân sinh, phạm hạnh thân cao họ diệt dân. Hãy kiếm vi thác nhiều vị khác, càng này trí tuệ với hiền ơn. Những người đọa ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Dạ, kính mời MC kế tiếp ạ. Dạ, vô thường kính mời MC kế tiếp.
Trí giả Vithura nói: bọn người đi trước lại mang chuông, trong lúc vừa đi họ réo vang. Họ biết lái xe đầy khéo léo, thư từ thông điệp họ đều mang. Họ chẳng khác nào đám địch nhân, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thân cao họ diệt vong. Hãy kiếm phi thu nhiều vị khác, càng đầy trí tệ với hiền lương. Những người ác đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Quy Thư nói: với bình nước uống gậy cong cong, họ chạy theo kịp quốc phương qua các thôn làng cùng thị trấn, trong khi theo đuổi lại cha rằng: ta không đi nữa dù rừng phố, cho đến khi hoàng thượng cúng dường. Họ quấy rầy các thế nhân cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này từng tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm quy thu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Quy Thu nói: móng dài lông rậm cả tay chân, tóc bệnh và hôi thối miệng răng, bụi bặm bám đầy người vẫn thiểu, họ đi đường tựa bọn ăn xin. Là bọn tiều phu tấu đại dương, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt phong. Hãy kiếm vi thư nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vi Thư nói: am là quy hoa đào đỏ hồng, la vui xoài chín vật chùi lăng, thuốc cao phán đĩ điếu đường ông mật, nhiều thứ còn kia họ bán hàng. chúa thường khác nào bọn lái buôn, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Xin mời Mai Gian tiếp tục. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Đại vương Cô Vát Gia đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidhu nhiều vị khác tràn đầy trí tệ với hiền vư. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền họ thức ăn. Cảm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Ký giả Vidhu nói: những người làm ruộng hoặc đi buôn, nuôi lắm đàn dê ở trại chuồng, trao đổi cưới xin làm chính lệ, đám bày con gái để mua vàng. Giống bọn con lai đám triệu dân, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Cô Ra Giá đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm ví thu nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền họ thọ thức ăn. Cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Sứ giả Ví Thu nói: bọn thầy cúng tế đoán điềm hơn, thiến lựa bò dê để lấy tiền. Dân chúng mời về thường ở lại, có đầy thực phẩm được dâng lên. Nơi kia bò cái, đê bò thiến, dê lợn đều đem giết lắm sen. Bọn họ như hàng thịt hạ tầng, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nên ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Cô Ra Giá đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vi Thu nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn. Cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Ký giả Vi Thu nói: bọn mang gươm giáo mọc che mình, tay lại cầm rìu tựa chiến binh. Họ đứng trước đoàn thương khách nọ, sẵn sàng hướng dẫn đám du hành. Như một phu quân cướp bạo gan, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nên ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Cô Rát Giá đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vi Thu nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn. Cẩm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vi Thu nói: có bọn xây lều đặt bẫy răng, bất kỳ nơi chốn ở trong rừng. Bắt loại tôm cá cùng rùa cạnh, mèo thỏ tắc kè mọi thú hoang. Tâu đại vương đây chính thợ săn, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Cô Ra Giá đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vi Thu nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Chư vị đoạn tham dục ác hạnh, để dùng thực phẩm của triều đình. Cẩm nguyện dân cúng chư hiền giả, để chính mình sau gặp quả lành. Trí giả Vi Thu nói: lại có bọn ham chuộng bạc vàng, chịu nằm xuống dưới chiếu vương sang, để vua tắm rửa trên đầu họ, trong lễ xô ma rảy tế đàn. Thọ Cạo khác gì Tấu Đại Vương, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại Vương Kovajada: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm vi thu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình. Cảm nguyện dân cúng người như vậy, để chính mình sao gặt quả lành. Con kính mời cô Lăng Già Nguyệt tập tiếp.
Như vậy, sau khi miêu tả các loại Bà La Môn chỉ mang hư danh mà thôi, bậc sứ giả nói tiếp để miêu tả các vị Bà La Môn theo đúng ý nghĩa sâu cả nhất trong hai phần kệ. Sông Các La Môn, Tấu Đại Vương, những người đại trí tuệ, hiền lương, đoạn trừ mọi ác hạnh, tham dục, để thọ thức ăn được cúng dường. Chư vị chỉ dùng một bữa ăn, chẳng bao giờ đụng rượu men nồng. Đại Vương biết rõ người như vậy, ta có nên tìm các vị không? Khi vua nghe các lời này, liền hỏi: này hiền hữu, quý thưa đó, các vị Bà La Môn này xứng đáng cúng dường tối thượng ở đời, hiện nay các vị đang ở đâu? Tâu Đại Vương: ở trên dãy núi trước sơn xa xôi kia, trong hang núi Nan Đắc. Vậy thì, này bậc trí giả, hãy dùng quy lực của ngài, mang các vị Bà La Môn ấy đến ngay đây cho trẫm. Rồi trong nỗi hân hoan tột độ, vua ngâm vần kệ này: quốc sư đem hết các La Môn, thanh tịnh tràn đầy, trí chánh chơn, mời các ngài. Ngươi hiền sĩ hỡi, chần chờ gì nữa, hãy lên đường. Bậc đại sĩ chấp thuận làm theo lời yêu cầu của vua và nói thêm: bây giờ Tâu Đại Vương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, loan báo rằng toàn thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bố thí và hành trì ngày trai giới, nguyện giữ mình đức độ. Và chính Đại Vương cùng cả triều đình cùng phát nguyện giữ ngày trai giới. Còn chính ngài ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong, liền phát nguyện giữ ngày trai giới. Đến chiều, ngài bảo đem đến một giỏ qua lại, rồi cùng vua đảnh lễ với năm phần thân thể sắc đất. Và khi ngài vừa nhớ lại những công đức của các vị độc giác Phật, ngài vừa khấn vái lời này: kính thỉnh 500 đức độc giác Phật đang trú trong vùng Bắc Tứ Sơn, hang núi Nên Đá, ngày mai xin các ngài hạ cố hưởng thọ thực phẩm của triều đình. Ngài thả 8 nắm tay đầy hoa lên không gian, lập tức các hoa này rơi trên 500 vị độc giác Phật vào đúng nơi các ngài đang an trú. Các ngài ấy suy xét và thấy ngay sự việc kia, liền nhận lời và bảo nhau: này các tốt giả, chúng ta được vị hiền nhân quý thư ra mời đến, vị này không phải người phàm tục đâu. Ngài có hạt giống Phật trong mình, nên ngay trong kiếp này ngài sẽ thành Phật. Chúng ta hãy tỏ lòng kính mến đặc biệt với ngài. Bậc đại sĩ hiểu các ngài đã chấp thuận lời mời, bằng chứng là các quan kia không bay trở lại. Sau đó ngài bảo: Tâu Đại Vương, ngày mai các vị độc giác Phật sẽ đến, vậy hãy lo cung thỉnh các vị trọng thể và dâng lễ cúng dường. Ngày hôm sau, đức vua đón tiếp các ngài vô cùng trọng thể, sửa soạn các bảo tọa để các ngài ngồi trên một cái bệ uy nghi cao cả. Các vị độc giác Phật ở hồ Anuttara đợi cho đến lúc cảm thấy đói bụng, liền du hành qua không gian và giáng hạ ngay sân chầu của hoàng cung. Vua cùng Bồ Tát đầy lòng thành tín đón lấy các bình bát từ tay các ngài và thỉnh chư vị đi lên chiếc bệ đài qua kia, mời an tọa, rải nước cúng dường lên tay chư vị, rồi phục vụ các ngài các thực phẩm thượng hạng đủ loại cứng và mềm. Sau buổi thọ thực, vua lại mời các ngài đến ngày hôm sau, và cứ thế trong 7 ngày liền, dân cúng các ngài nhiều lễ Phật. Và vào ngày thứ 7, vua cúng dường đủ mọi vật thiết. Lúc ấy, chư vị nói lời tùy hỷ với vua xong, liền bay qua không gian, trở về nơi trú ngụ cũ, còn các vật cúng dường cũng đều bay theo các ngài. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, thật chẳng kỳ lạ gì việc vua Kosala nay là đệ tử của ta đã cúng dường ta lễ Phật tối thượng, vì các bậc trí nhân ngày xưa ở thời chưa có Đức Phật cũng đã làm như thế, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua và bậc trí giả Quý Hưu Đát chính là ta. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Hello, con Pháp Đăng kính lễ Tam Bảo, kính lễ Sư trưởng Thượng tọa Từ Siêu, Đức Minh Lành cùng mẹ chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô tu nữ, xin chào Phật tử. Hôm nay thì nói về tiền thân Đắc Ramana, nói về 10 cái hạng Bà La Môn. Và tuy rằng cái tâm của Đức Vua cúng dường, và nói đến cái hiện tại thì là cúng dường cho bậc đạo sư, nhưng mà ở câu chuyện quá khứ thì tuy rằng cúng dường như vậy, nhưng mà cái so sánh thì không thấy được những cái vị mà đúng cái ý nghĩa là những cái vị sa môn hay là những vị bà la môn ly tham. Đó là cái câu chuyện hôm nay. Thì quý vị thấy, khi nói đến cái câu chuyện hiện tại thì Đức Vua đã cúng dường cho Đức Phật và những vị thượng thủ tinh văn và những bậc thánh cao trọng trong cái hàng tăng chúng. Nhưng mà nơi đây thì chúng ta thấy có một cái điểm cũng rất đặc biệt, tức là khi nào quý vị nghe cái câu chuyện Đức Vua Sena Đi cúng dường cho Đức Phật, khi mà Hoàng hậu Mạc Lợi hướng dẫn thì Đức Phật là bậc đạo sư tối thượng thì lộng 3 tầng, các vị tinh văn thượng thủ thì lộng 2 tầng, ở trong đó có ngài Angulimala, và những bậc tinh văn thường ngài lộng 1 tầng, và tất cả đều có voi ôm lộng để hầu cho các cái vị đức, cho Đức Phật và các bậc thánh. Thì quý vị thấy rằng nghe cái câu chuyện hôm nay, chúng tôi chợt nhớ đến cái câu chuyện Đức Vua Ba Xê Na Lý, Đức Cô Xá Lá đã làm phước trai thân với những cái vị trưởng giả suốt 7 lần. Và 7 lần như vậy thì lần nào vua làm rồi thì những vị trưởng giả cũng làm rất là phong phú hơn vua. Mà vua nhìn thấy họ làm mỗi lần hỏi hơn vua như vậy thì vua cũng sầu não. Và mà khi vua sầu não thì Hoàng hậu Mặc Lời nhìn thấy cái sắc diện của vua và hỏi vua, thì vua cho biết rằng có lẽ là nếu làm phước hoài cái này vua sẽ thua dân. Mà làm vua mà làm phước thua dân thì rất là mắc cỡ. Thì Hoàng hậu Mặc Lời đã hiến cho một cái kế để cho Dương Tôn công tử, rồi cho dân trại lụa thao bạc chọn chậu vàng để chỉ tăng rửa tay. Những Dương Tôn công tử, những hoàng thân quốc thích để hầu chư tăng, kiếm 500 thất tượng để ôm lộng hầu cho Đức Phật và cả cái bậc trưởng lão. Thì chúng tôi không có coi được cái chú giải cái câu chuyện bổn sanh này, nhưng mà chúng tôi nhớ cái câu chuyện mà cúng dường vô tiền khoáng hậu của Đức Vua Kosala. Và cái, trong cái câu chuyện đó thì cũng giống như vậy, giống như cái ý nghĩa hôm nay là làm những cái chiếc lọng á, cho Đức Phật vì chánh đẳng giác thì lọng 3 tầng, các vị tinh văn thượng thủ như Ngài Xá Lợi Phất Ngài Mục Liên lọng 2 tầng, các vị tinh văn thường lọng 1 tầng, và những vương tôn công tử bưng những cái thao bạc chậu vàng để cho Đức Phật và chúng tăng rửa tay. Thì quý vị thấy cũng thường thường quý vị thấy trong bữa lễ trai tăng á, thì làm gì làm những cái vị mà đại thí chủ cũng vẫn tôn kính những vị đại trưởng lão, thì chúng ta thấy xưa và nay cũng là như vậy. Dù là trong cái buổi lễ trai tăng cúng dường là tác ý cúng dường đến tất cả chư tăng, mà thường thường quý vị cũng thấy chư tăng á, mà Đức Phật này cũng thường nói ngày nào mà tăng chúng biết á, biết kính những vị trưởng lão, những cái vị mà những cái vị nhiều ân đức ở đời, những cái vị mà đã giáo hóa cho đồ chúng và đang làm mô phạm cho quần chúng, cho những cái chúng tỳ khưu đó, thì những vị đó là những vị bậc thầy bậc cha, là những cái bậc mà nên hầu hạ. Dù là tỳ khưu cũng vậy, thì chúng ta thấy những cái vị cư sĩ, những người nam nữ cư sĩ, dù là phát ý cúng dường thì quý vị cũng phải có cái sự sắp xếp những cái vị trưởng lão, những cái vị trưởng lão cũng được ưu tiên, vì những vị đó có nghĩa là cần có sức khỏe, cần có cái sự chứng minh của những vị đó, và cần có được cái sự dạy dỗ của những vị đó, và cần có những cái bậc trưởng lão như vậy để cái buổi lễ cúng dường cho được viên mãn thập phần công đức vậy đó. Thì quý vị thấy rằng thường thì bất luận là chúng ta nghe cái buổi lễ tai tăng cúng dường nào của những cái vị mạnh thượng quân như là bà Uyisata hoặc là ông Cấp Cô Độc cũng đều sắp xếp này, chỗ nào Đức Phật ngồi, chỗ nào các vị tinh văn thượng thủ ngồi, chứ không phải là mình nói là tai tăng rồi mình cứ để ghế rồi vị nào vào ở đâu cũng được hết, vị nào ngồi sao cũng được hết, không phải vậy. Mà ngồi theo cái thứ tự, cái hạ lạp theo cái thứ tự, và các cái vị trưởng lão đó thì được ngồi phía trên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tuy nói nó cúng dường, nhưng mà chư tăng thì khi nghe cái việc cúng dường đó thì chư tăng mới bàn, bàn là cúng dường Đức Vua Kosala, là Đức Vua Bacchanadi Kosala đó, là đã cúng dường mà có cúng dường có cái phân biệt rõ ràng, cúng dường có phân biệt, nghĩa là cúng dường đến tăng nhưng có cái phân biệt, nghĩa là cái thứ lớp hoặc là những cái vị mà gọi là trưởng lão thì được sắp xếp chu toàn như vậy. Thì chính điểm này đó nên Đức Phật ngày mới kể lại cái kiếp quá khứ, cái kiếp quá khứ trong tiền thân đó, thì Ngài cũng kể đến một cái vị hiền trí, và Đức Vua Koriya và vị hiền trí Quý Thu Rá. Thì quý vị thấy rằng đó, cái vị diệu quyền hiền trí Quý Thu Rá là thầy dạy thánh sự cũng như thế sự cho vua, và khi mà vua thì bố thí đến các cái hội chúng đông như vậy, nhưng mà lúc bấy giờ vua nhìn thấy vua không có vừa lòng, không có vừa lòng có nghĩa là không có thấy những cái vị nào mà có cái như là lục căn thu thúc, hoặc có cái đức hạnh, hoặc là có cái phẩm mạo, cái tướng mạo đoan trang, không có thấy được như vậy, nên lúc bây giờ vua bố thí cúng dường rồi nhưng mà vua thấy không có vừa lòng, không có vừa lòng trong cái buổi lễ đó, và vua nghĩ rằng cái những cái hạt giống mình gieo và xuống những ruộng mình, nếu những ruộng nó không tốt á thì cái kiếp lai sanh mình cũng khó mà thu hoạch được cái quả phước mỹ mãn. Vì chính vì cái điều này nên vua thấy trong cái tâm của mình nó không có được quan hỷ, tuy rằng cái cuộc đại thí đã vua đã làm như vậy, là vua Đức Vua Koriya cái kiếp quá khứ. Chính vì này và điều này đã tìm đến hiền trí Quý Thu Rá để hỏi Ngài về cái ý nghĩa của bậc hiền nhân. Thì những bậc hiền nhân có những cái thiện hạnh, những cái trí tuệ tràn đầy đó, những vị đã đoạn những cái ác nghiệp như là ly tham, ly sân, ly si, thì Đức Vua muốn tìm những vị này, muốn ao ước để dâng cúng dường cho những bậc hiền thánh đó, để được nhiều cái thiện, nhiều cái thiện hữu hay là những cái quả lành gặt hái an toàn cho kiếp lai sanh. Thì chính vì như vậy thì Tứ Quý Thục Đá mới nói rằng thật khó tìm những cái bậc hiền thánh hay là những cái bậc mà Bà La Môn có trí đức, cái trí đức đầy đủ, những người mà giữ trọn cái tâm liên dục mà để thọ những cái thực phẩm này, rất là khó tìm những bậc hiền thánh đó. Và lúc bây giờ thì Hiền Tứ Quý Thục Đá mới phân biệt ra 10 cái loại Bà La Môn mà họ tự xưng là Bà La Môn, nhưng mà Đức Vua có thấy họ giống Bà La Môn hay không. Thì Hiền Tứ Quý Thục Đá mới phân ra 10 cái loại Bà La Môn đó. Thì cái loại Bà La Môn là thứ nhất á, là cái người này với cái hình bóng là một vị Bà La Môn, người tu hành, nhưng mà mang trên lưng á, những cái túi sách mà chúng ta có thể như là người làm thuốc trị bệnh vậy đó. Thì nên đây chúng ta thấy rằng mang trên túi sách trên lưng đó, củ rễ chất đầy bột thật căng đó, những kẻ gót mà gom cây cỏ thuốc đó, tắm mình tụng chú thuật bùa thần đó. Thì muốn nói đến cái người tụng đọc những cái chú thuật, những cái bùa, hay là tắm mình trong những cái cây cỏ thuốc, hoặc là đi tìm những cái cây cỏ thuốc mà chúng ta gọi là những vị thầy thuốc đó. Nên thường thường quý vị thấy đối với một cái vị tu sĩ không có làm nghề thầy thuốc, nhưng mà hiện giờ thì chúng ta thấy nó không phải như vậy. Nên chúng ta cũng thấy Hiền Tứ Quý Thục Đá phân biệt về cái loại Bà La Môn thứ nhất đó, là cái người đó tuy rằng thấy là một cái người Bà La Môn, người Sa Môn, người xuất gia, nhưng mà người đó nó là lúc nào cũng mang đầy những cái túi sách mà trong đó là rễ, là củ, là chất thuốc, là những cái cây cỏ thuốc, và luôn luôn tắm mình ở trong đó, có nghĩa là luôn luôn tập trung ở trong cái nghề thầy thuốc của mình để trị bệnh, để bốc thuốc, bắt mạch. Thì đó là cái một cái loại Bà La Môn như vậy đó. Thì hỏi Đức Vua đó, thì Đức Vua có thấy cái người đó là xứng danh Bà La Môn hay không? Thì Đức Vua mới nói hạng đó là cái hạng thầy thuốc, chứ là đâu có phải là cái hạng Bà La Môn. Cái người đó là cái người thầy thuốc chứ không phải là người Bà La Môn. Thì Hiền Tứ Quý Thục Đá mới nói rằng một cái người mà họ cầm khánh, cầm chiên, họ đi theo có nghĩa là họ mang chuông, mang trống, mang tán, mang đổ réo vang, rồi họ biết lái xe nữa, và cái xe đó họ khéo léo, họ chất đầy những cái tư từ, những cái thông điệp mà mình thấy cũng như là những cái lá tiệu, lá sâm, lá sớ, nó giống như vậy đó quý vị. Đó là những cái thông điệp mà họ lái xe rồi mang những cái tấm hoành, tấm trắng, tấm sớ này kia nọ. Thì họ đi, họ mang nhiều như vậy đó. Thì lúc bấy giờ đó, họ Hiền Tứ Quý Thục Đá nói rằng có một cái loại Bà La Môn như vậy á, thì vua có nhận thấy họ là người Bà La Môn hay không? Thì vua thấy rằng cái hạng người như vậy thì đâu có phải là cái hạng Bà La Môn. Cái hạng người như vậy á, thì giống như là họ cái đám địch nhân vậy. Họ không có xứng danh với cái phạm hạnh thanh tịnh, thanh cao. Họ không phải là người diệt những cái phiền não. Nên lúc bấy giờ Hiền Tứ Quý Thục Đá mới nói rằng rất là khó để tìm những người đoạn ác nghiệp ly tham, những cái người đó mà thọ dụng những cái thức ăn như vậy. Thì lúc bấy giờ nói đến cái hạng Bà La Môn nữa là có người á, cái hình dáng á, thì mang những cái cây gậy, mang cái bình nước, có những cái gậy cong cong, nhưng mà họ theo á, họ chầu chực với quốc vương, họ theo lưng những vị vua chúa, hay là họ làm việc cho vua chúa. Mà chúng ta nghe cũng một lần mà Đức Vua Ba Tê nó đi và đảnh lễ nhóm, nhiều cái nhóm Bà La Môn đi ngang, những cái nhóm đạo sĩ bệnh tóc này kia nọ đó. Thì sau khi đảnh lễ những vị này, xong hỏi Đức Phật á, những vị này có phải Bà La Môn không, thì Đức Thế Tôn ngài nói Đức Vua Ba Tê nó đi là khó biết được những gì Bà La Môn, phải sống chung mới, phải sống chung mới hiểu cái nghề nhau. Thì lúc bấy giờ Đức Vua mới nói rằng đây là những cái thám tử của con đã thả ra để đi thị sát dân tình, để coi dân chúng có phàn nàn hay là có bất bình với vua, những cái tế lễ những người này vô làm tế lễ những dân chúng có phàn nàn gì với đức vua hay không. Thì đức vua Ba-xê nó lý đã thả những cái nhóm mà du sĩ ngoại đạo, những cái người tu hành lọ thể hoặc là những người ở dơ tóc bệnh thì cái nọ, mang gậy mang bình nước đi công công đi như vậy. Thì đó muốn hỏi thì Đức Phật này đã nói với Đức Vua Ba-xê Na Đí là những người đó khó mà biết được những vị đó là những vị Bà La Môn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Hiền Kiến Diên Thục Lá cái thời quá khứ cũng có nói là người mà mang cái bình nước với cái gậy công công mà đi theo quốc vương, có nghĩa là hay là được Đức Vua quốc vương rải họ đi thám thính các cái thôn làng cùng cái thị tứ thị tấn, họ theo đuổi hoặc là họ ca tụng Đức Vua hoặc là làm cái việc mà thẩm thấu dân tình cho Đức Vua, và họ không có đi giữa rừng mà họ đi giữa phố, họ đi theo cái lệnh của hòa thượng để cho Đức Vua cúng dường cho họ. Thì hỏi như vậy chứ Đức Vua Coi Giá có thấy rằng những vị đó là những cái vị Bà La Môn không? Thì Đức Vua đã nói rằng không, những người đó không phải là Bà La Môn. Rồi có một hạng người đi quấy rầy những cái thuế nhân, hay là những cái người đó cũng gọi là Bà La Môn nhưng họ đi thu thuế, họ đi tổ thuế hoặc là họ biết tường tận những cái cách để nói về xu cao thế nặng hay là tăng dân tăng thuế tăng má đồ cho Đức Vua. Thì lúc bây giờ Đại Dương hỏi Đại Dương Coi Giá có xác định là những người đó không phải là người tu không, thì Đức Vua nói rằng những người đó không phải là chân chánh, họ không phải là những người có cái phẩm hạnh thanh cao. Như vậy thì hỏi tiếp Hiền Kiến Diên Thục Lá cũng nói đến những cái hạng người mà tay chân á, thì móng chân dài, lông á, rộng rạp, tay chân như vậy, bệnh tóc và hôi thối, cây két những cái vật hôi thối trên người mình, miệng răng á, hay là bụi bám đầy cả người bẩn thỉu như vậy đó, đi ngoài đường như là bọn sinh ăn như vậy đó, thì hỏi Đại Dương Coi Giá cái hạng người như vậy có được gọi là Bà La Môn không? Thì lúc bấy giờ Đức Vua đã nói không, mà không có phải là Bà La Môn. Rồi những cái hạng người sống mà họ như là những cái người triều phu, họ vác rìu vác cửa, họ đi trong rừng trong núi, họ như vậy đó, thì họ có phải là Bà La Môn không? Thì Đức Vua Coi Giá đó cũng không phải là Bà La Môn, không phải là người chân chánh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cũng gián tiếp là những cái người mà ví dụ như chúng ta thấy rằng họ ăn những cái trái cây như là đào đỏ hồng xoài la phu hay hoặc là sâu chê này cái nọ, rồi họ chùi răng bằng những cái cây, rồi họ có những cái thuốc cao thuốc dán hoặc là đường mật ong nhiều thứ, còn họ đi trao đổi. Họ trao đổi có nghĩa là họ cầm cái này trao đổi cũng như là đi bán hàng vậy. Thì lúc bây giờ hỏi Đức Vua Coi Giá những người như vậy có được gọi là Bà La Môn không, nhưng mà cái hạng người này ta cũng tự xưng là Bà La Môn như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Vua Coi Giá mới đáp rằng những người như vậy họ đâu có chân chánh, họ không có phải là phạm hạnh thanh cao, họ không phải là người, họ không phải là diệt những cái phiền não. Và mong Hiền Trí Quý Thuật Đá nói tiếp. Thì những người như vậy đó thì không phải là những người xứng đáng để đảnh lễ cúng dường. Rồi Hiền Kiến Quý Đô Rá nói tiếp, có những hạng người làm ruộng hoặc là bán buôn như vậy đó, họ nuôi dê nuôi này kia nọ, mà quý vị thấy cũng có một số người tu tập mà mình thấy như Cổ Sa Môn, những người đó họ có vợ có con, rồi họ cũng có ruộng, có vườn, có trâu, có bò, họ cũng cày cấy, họ cũng có nuôi trâu, nuôi dê, nuôi này kia nọ ở trong chuồng, họ cũng làm như vậy. Thì bây giờ mình thấy cũng có những người tu sĩ như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Vua Coi Giá hỏi Ngài Quý Tu Rá, Ngài Quý Tu Rá khi hỏi như vậy có được gọi những người này Bà La Môn không á, thì không có chấp nhận. Đức Vua Coi Giá nói không có thể nào những người Bà La Môn mà như vậy hết. rồi những người mà trao đổi lễ cái cưới hỏi, như là nhận cái tính lễ bên này để đem qua bên nhà đằng gái đằng trai, rồi coi ngày coi tháng làm mai làm mối để cho hai bên đó là có con có cái, con trai con gái cả bầy như vậy đó. Họ làm những cái điều như vậy đó, thì có được khi mà thu hoạch những cái tài sản họ sắm sửa vàng bạc này cho nọ vậy thì có được gọi là Bà La Môn không? Nhưng mà hạng người như vậy họ cũng tự xưng là Bà La Môn. Thì lúc bây giờ Đức Vua đã nói với Hiền Trí Quý Tu Rá là hạng người như vậy nó không có xứng gọi là Bà La Môn. Rồi có những cái người ở cái đám tiện dân nhưng mà họ cũng được gọi là Bà La Môn, vì họ họ tìm cái loại này loại kia để họ nghĩ rằng nhé, mình biết cái cách để cúng tế, biết cái cách là để cúng tế, như là cúng tế cô hồn các đảng, hay là đón điềm tốt xấu hơn tôi, hay là họ có thể coi bò coi lừa, tiếng bò tiếng lừa để lấy tiền như vậy đó. Thì những người như vậy á, thì được người ta mời về, và những người này cũng được gọi là Bà La Môn như vậy, thì Đức Vua nghĩ như thế nào? Thì Đức Vua Gaudiya mới nói rằng những người đó đâu phải là những cái người Sa Môn, Bà La Môn, những người đó như là những người bán hàng thịt mà thôi, chứ không phải là những người Bà La Môn. Thì khi mà Hiền Trí Quý Tu Rá nói với Đức Vua đó về 10 cái hạng Bà La Môn, trong đó có những cái vị mà họ sống mà tinh sống bằng những cái nghề như vậy đó, hoặc là họ mang gươm mang giáo mang mộc mang khiên, tay cầm rìu cầm búa, họ y như chiến binh vậy đó. Thì quý vị thấy bây giờ mình thấy những cái hình thờ, như là chúng ta thấy có nhiều cái hình thờ đó, ở trên đó là cầm rìu cầm búa cầm rửa cầm khiên cầm này cái nọ. Nhưng mà những người đó họ thờ thì họ cũng nghĩ rằng đây là những người đáng tôn thờ. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta thấy thì Hiền Trí Quý Tu Rá nói về cái hạng người mang gươm, mang giáo, mang mộc, mang khiên, cầm rìu, cầm rủa, y như chiến binh vậy, tựa như chiến binh vậy đó. Thì những người này cũng gọi là những Bà La Môn như vậy đó, thì Đức Vua Gaudiya Giá nghĩ đó, họ có phải là Bà La Môn không? Thì Đức Vua Gaudiya Giá nói rằng họ không có chân chánh, họ không có xứng đáng được gọi là Bà La Môn, vì họ không có phải là người tu hành để đoạn trừ những cái ác nghiệp. Và Đức Vua nói với Hiền Trí Quý Tu Rá, thì Hiền Trí Quý Tu Rá nói tiếp, có bọn thì xây liều xây cốc mà dăng bẫy bất kỳ ở chỗ này chỗ kia trong rừng đó, rồi dăng lưới bắt tôm bắt cá bắt cua bắt rùa bắt cạnh bắt mèo bắt thỏ bắt cách kè bắt những loài thú quan như vậy đó. Thì những cái hạng người như vậy đó, họ cũng tự xưng là Bà La Môn như vậy đó, thì Đại Vương coi giá nghĩ thế nào? Thì Đại Vương coi giá nói rằng đây là thợ tăng chứ không phải là Bà La Môn, những người như vậy thì họ xứng cái tên gọi là thợ tăng. Hiền Trí Quý Tu Rá nói rằng có những hạng người đó, họ cũng có hình tướng như là Bà La Môn, nhưng mà họ ham mà chuộng vàng bạc, họ nằm dưới những cái chiếu giường dương sàn, họ tắm rửa, họ được đứng ra để tế lễ tế đàn, họ như vậy thì họ có xứng đáng là Bà La Môn hay không? Thì Đức Vua Gaudiya Giá mới nói rằng họ như vậy là không khác gì thợ cạo, chứ không phải là những vị Bà La Môn. Và Đức Hiền Trí Quý Tu Rá đã nói cho Đức Vua về những cái vị mà họ có thể là những người cúng tế cho những cái triều đình, như là những cái bậc vua chúa, những người quan quyền, họ đứng ra họ tế lễ, họ cúng tế lễ những cái ngày gặt ngày mùa, họ mong cầu cái quả lành nọ này cái nọ như vậy, thì như vậy thì họ có xứng được gọi là Bà La Môn không? Thì lúc bấy giờ đó thì Đức Vua Gaudiya mới nói rằng hạng người như vậy, đầy tham dục như vậy đâu có xứng được gọi là Bà La Môn. Rồi có hạng người đó, họ cũng chỉ dùng một ngày một bữa thôi, nhưng mà họ có những vị mà họ dùng một ngày một bữa, họ kiêng cử rượu men rượu nấu, họ không có tìm những cái phi pháp như vậy đó, thì những cái người như vậy thì Đức Vua nghĩ thế nào? Thì Đức Vua mới nói rằng nếu mà tìm được những cái vị như vậy đó là những vị đúng thực xứng danh Bà La Môn. Thì lúc bấy giờ Đức Vua đã hỏi Huyền Trí Quý Thu Rá nói về 10 cái loại Bà La Môn, và nói đến cái vị Bà La Môn mà chân chánh Huyền Trí Quý Thu Rá nêu lên như vậy đó, thì Đức Vua rất là hoan hỷ, và Đức Vua muốn thỉnh cái hạng Sa Môn Bà La Môn như vậy. Thì lúc bấy giờ Huyền Trí Quý Thu Rá mới biết rằng những cái vị ẩn sĩ ở trên núi Di Mã Lập Sơn hay là Tuyết Sơn đó, ở trong núi trong hang núi Nanh Đà đó, Nanh Đá đó, thì những vị đó là những vị đã thật sự là những vị ly tham, những vị sống ẩn tịch, chỉ đi bát tích thực đúng lúc đúng thời thôi. Thì lúc bấy giờ khi mà Huyền Trí Quý Thu Rá đã tỏ bài cho Đức Vua biết là những vị đó là những người có nhiều cái uy lực như vậy, những vị đó mới là những vị Bà La Môn đáng nhận những cái lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm cúng dường. Thì lúc bấy giờ Đức Vua rất là hoan hỷ khi nghe Huyền Trí Quý Thu Rá nói về cái hạng Bà La Môn cao thượng, đó là những cái vị ẩn sĩ trên Tuyết Sơn, đó là những vị Phật độc giác. Và khi mà Huyền Trí Quý Thu Rá đã làm cái việc cho Đức Vua, và Đức Vua rất là hoan hỷ, Đức Vua muốn được được cúng dường những vị này. Và lúc bấy giờ thì Huyền Trí Quý Thu Rá mới nói Đức Vua phải ra lệnh là cả thành làng này phải trang hoàng lộng lẫy, và mỗi người phải có giữ gìn trai giới, có nghĩa là những người đó phải thọ trì ngũ giới, thì không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và mọi người phải giữ gìn cái đức hạnh như vậy đó, thì sẽ được cúng dường cho những bậc Sa Môn Bà La Môn đó. Và lúc bấy giờ thì khi mà Đức Vua đã nghe và rất là hoan hỷ, là Đức Vua tự mình cũng phát nguyện giữ ngày trai giới, và từ đến sáng đến giờ điểm tâm mà vẫn phát nguyện giữ gìn trai giới như vậy. Và lúc bấy giờ Huyền Trí Quý Thu Rá cũng thọ trì trai giới và đem đến một lãng hoa vào buổi chiều, và đem giỏ hoa đó mới hướng về núi Tuyết Hy Mã Lạp Sơn, mới có cái lời nguyện là thỉnh các cái vị Bà La Môn, những vị độc giác Phật, là những vị ở trong vùng núi Bắc Tuyết Sơn, trong hang núi Nanh Đá đó, xin hãy hạ cố xuống kinh thành để thọ hưởng những cái thực phẩm do Đức Vua và Huyền Trí Quý Thu Rá tác ý cúng dường như vậy. Thì lúc bấy giờ khi mà đã có cái lời quay qua cái hướng để bố thí, phát nguyện bố thí cúng dường đến những vị có giới hạnh rồi đó, thì mới quăng lên những cái nấm hoa, những cái nấm hoa. Và do cái phước lực này mà những cái nấm hoa đó bay đến cái hang của Đức Phật Độc Giác, và khi Phật Độc Giác đã biết được Huyền Trí Quý Thu Rá sẽ là vị Phật Tổ tương lai, nên các vị này đã đáp lại cái lời thỉnh mời đó, và với chú nguyện cái thần thông lực đó, các loài hoa nó bay ngược trở lại ở kinh thành. Huyền Trí Quý Thu Rá và Đức Vua Cô Rê Giá nhìn thấy những cái hoa này và biết rằng chư Phật đã nhận lời rồi, nên những cái hoa nó bay đi, bây giờ nó bay trở lại như vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Vua và Huyền Trí Quý Thu Rá đã rất là hoan hỷ và nghĩ rằng đối với những cái vị Phật là những vị Bà La Môn được cúng dường, đáng cúng dường như vậy, các ngày mai các ngày tới nó 500 vị. Thì lúc bấy giờ Huyền Trí Quý Thu Rá và Đức Vua Cô Rê Giá đã sắp xếp cái buổi lễ tay tăng cúng dường, lo chu toàn tổng thể để cúng dường đến Đức Phật và chư Phật độc giác như vậy. Thì những cái bảo tọa được trang hoàng cao uy nghi lên, thì như vậy đến giờ thì chư Phật độc giác ở hồ Ano Tất Bá, đến giờ thì các ngài thấy đúng thời đúng lúc, thì các ngài du hành qua không gian và đã xuống cái sân cầu của hoàng cung Đức Vua. Và Huyền Trí Quý Thu Rá là Đức Bồ Tát cũng như Đức Vua Cô Rê Giá tự mình thân hành ra đón rước những cái bình bát cùng với những vương tôn thích, những vương tôn công tử của Đức Vua Cô Rê Giá. và thỉnh ngài lên những cái đài hoa, an tọa trên những cái đài hoa. Và khi mà đã bố thí cúng dường rồi thì khi mà chế nước bố thí cúng dường rồi đến tay chư Phật độc giác rồi, và phục vụ những cái loại thực phẩm thượng vị, loại cứng loại mềm, đủ những cái loại sơn hào mỹ vị đến chư Phật độc giác. Và lúc bấy giờ thì sau khi mà chư Phật độc giác đã thọ trai và đã đến cứ như thế đến 7 ngày, các ngài đến và nhận nhiều cái lễ vật cúng dường của vua cùng với hiền trí quý thủ thác. Cứ mỗi ngày các ngài bay qua hư không như vậy và trở về chỗ trú ngụ. Còn những cái vật cúng dường của các ngài, những thứ vật dụng nó cũng bay theo luôn. Như vậy thì Đức Vua nhìn thấy những cái việc lạ mà chúng ta gọi là những cái điều như là giống như những cái pháp thượng nhân thần thông vậy, thì Đức Vua rất là hoan hỷ. Và Đức Phật ngài kể cái câu chuyện mà khi mà ngài nói đến cái sự bố thí cúng dường mà có phân biệt là biết những cái người nào là những người, những cái đồ chúng, những cái hội chúng nào thật sự là hội chúng Bà La Môn, và những cái hội chúng nào không phải là Bà La Môn mà gọi là trá hình, mang danh nghĩa là Bà La Môn nhưng mà rỗng không, không có cái đức hạnh của Bà La Môn. Như vậy thì chính cái hiện tại này thì chúng ta thấy Đức Phật này nói như vậy để chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời mà chúng ta cũng thấy như Đức Phật này nói, lúc nào mà những cái vị mà ác Bà La Môn mà nhiều đó, những vị Bà La Môn sẽ ẩn trong rừng sâu. Và những cái tiếng nói của những ác Bà La Môn đó, những vị kia phải trốn tránh vào những cái chỗ sâu. Và thường thường lúc nào mà Phật Pháp thành hành đó, thì những cái vị ác Bà La Môn sẽ im lặng. Nhưng mà ngược lại, lúc nào mà những ác Bà La Môn thành hành đó, thì những vị Bà La Môn hiền thiện sẽ im lặng. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật này nói rải rác trong kinh Tạng, nhất là kinh Đăng Chi. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói xưa và nay đó, những cái bậc trí nhân đó có những cái lễ phẩm tối thượng và luôn luôn để cúng dường những bậc tối thượng như vậy. Và khi mà ngài nói đến những cái việc bố thí cúng dường, mình có tâm thí, bậc thí, tài thí, hay là có bậc thí, có tâm thí, có đối tượng thí, rồi có tâm tư là trước khi cúng trong sạch, sau khi cúng trong sạch, sau khi cúng trong sạch, quan hỷ với cái việc làm phước cho mình được nhiều cái tiện hạnh tốt đẹp lâu dài trong kiếp lai sanh. Và khi mà hiểu được như vậy đó, đó là giống như có trí có tư vậy, có tham tư, có đủ trí, khi mà có cái sự suy nghĩ biết những cái đối tượng này là những người đáng cúng dường. Nên thường thường quý vị thấy rằng nhiều khi mình nghĩ như ông Siêu Quốc Cá, mà lúc mà ông về lớn tuổi rồi sao nữa, ông chỉ bệnh với Đức Phật và chỉ tăng thôi, đến nỗi những người ngoại đạo họ muốn trị bệnh họ phải xuất gia và họ vào trong tăng chúng, thì họ đến nhà thì ông Siêu Quốc Cá ông mới trị bệnh, còn nếu không thì không có trị bệnh, vì ông nghĩ rằng cái tài năng của ông để phục vụ cho Đức Vua và Đức Phật mà thôi. Còn những vị Bà La Môn, những người ngoại đạo đó thì họ là mang cái hình thức là người tu hành nhưng mà họ không có làm lợi ích cho quần sanh. Nên nếu quý vị nào mà suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nên chúng ta thấy có nhiều khi những cái người mà họ không có tu hành chân chánh, mà chúng ta thấy như là Purana Mahakasapa hoặc là đạo sĩ Tăng Chí Quá, hay là Tăng Cái Giá, hay là những cái vị Bê La Thí Bố Tá, đó là những cái vị ngoại đạo mà không phải bây giờ lầm lạc ngày xưa đó, đã đi theo Đức Vua và cũng đã làm cho Đức Vua có những cái tà kiến không có hiểu đúng. Và Đức Bồ Tát ngài đã dự dụng cái trí tuệ của mình nói về những cái lối tu mà nó như là vô nhân kiến, vô quả kiến, hay cái lối tu thượng đế thần linh, một cái lối tu là định mệnh sắp đặt, nghiệp lực an bài. Những cái điều đó thì những cái thuở xưa đó là những cái người này cũng là tà kiến, giúp cho Đức Vua, nhưng cũng là những người tà kiến tham quyền cố vị, bóc lột dân chúng, hoặc là ăn hối lộ xử án, chứ không phải là những người minh triết hiền đức. Còn bây giờ thì năm cái vị luật sư ngoại đạo đó, Đức Phật này tuyên bố bây giờ cũng là luật sư ngoại đạo. Những người này họ không có phải là những người tu hành, nhưng mà ở với cái phẩm mạo tu hành, tuy rằng thấy họ là những người để móng tay móng chân, hoặc bệnh tóc, hoặc là họ cạo đầu, ăn trái cây này kia nọ, nhưng mà cái tà kiến nó rất là nguy hiểm. Nên bình thường như tôi nói quý vị, người ta lừa tiền bạc, mình có thể kiếm tiền bạc lại, lừa tình cảm, kiếm tình cảm được. Nhưng mà ta lừa cái đức tin mà là mình mất cả cuộc đời. Vì mình lừa đức tin mình cho lúc mình chết, mình không biết, thì quả thật là rất là hối hận. Nên thường thường trong Trung Bộ Kinh chúng tôi cũng thấy có một vài bài kinh đó, mình tu tập mình không hiểu cái căn cơ tu tập, không biết cái cách tu tập đó. Thì Đức Phật ngày ví dụ như là một người mà thương một cô gái vậy, thì không biết cô gái nó ở đâu, mà nói rằng tôi thương cô gái đó, không biết cô gái nó con của ai, da đen trắng mập lùn cao như thế nào, làng trên cuối xóm không biết, mà nói tôi biết, tôi thương cô đó mà tôi không biết cô ở đâu. Cũng giống như một người tu hành mà không biết cái phương pháp tu hành của mình kết quả như thế đâu vậy đó. Cũng giống như Đức Phật này, ví dụ một người mà lặn cầu thang mà lên nhà lầu gì đó, nói rằng tôi có cái nhà lầu cao lắm nhưng mà tôi muốn lặn cầu thang, thì người kia hỏi gì cái nhà lầu của ông quay mặt hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc, nhà lầu mấy tầng để lặn cầu thang lên cho nó tới đó. Nhưng mà người đó nói rằng tôi lặn cầu thang nhưng mà tôi không biết cái nhà lầu mấy tầng hết, tôi cũng không biết nhà lầu nó quay hướng nào vậy. Thì những người mà họ tu hành, họ không có biết phương pháp tu hành, họ cũng giống như vậy. Họ niệm đông niệm tây chứ họ không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật dạy cho mình tu học, mà là đoạn trừ cái khổ đau dân lực khắc này, cái khổ đau của pha cái phiền não tham sân si này, chứ không phải mình đi qua cảnh giới này cảnh giới kia mình mới đoạn trừ được, mà chính ở cái cảnh giới này, chính cái phiền não trong cái danh sách ngũ uẩn này, mình thấy khổ của sắc uẩn như là già đau bệnh hoạn đói khát mỏi mệt bệnh tật bụi bám dơ bẩn này kia nọ, chính cái sắc quẩn này phải chịu đựng như vậy. Thì mình thấy cái khổ của sắc quẩn này nên mình tu tập để đoạn từ tham, chấm dứt dứt cái sự tái diễn của sắc quẩn này. Nếu còn sắc quẩn thì mình thấy còn khổ. Nên thường thường quý vị thấy những cõi trời á, tuy rằng không phải mang thai sanh ra những vị trời do quá sanh, nhưng mà lúc mà quên ăn vật thực cũng bị chết. Hoặc là vị trời mà hào quang trên đầu mờ y phục đóng bụi, qua thức bảo điện héo, trong tâm buồn bực vị trời cũng bị mình chết. Thì chúng ta thấy rằng những cái hiện tượng này Đức Phật này nói có cái khổ của sắc tái sanh, có cái sắc tục sinh, có cái sắc hình thành. Nên thường thường một người nào tu tập mình hiểu rằng mình có cái sắc hình thành, kiếp sau mình có cái thân hình như vậy đó, thì cái thân hình này cũng khổ y như cái kiếp hiện tại này thôi. Cái thân hình nó có thì cũng già đau bệnh hoạn, cũng đói khát, đại tiện tiểu tiện cũng mồ hôi nước mắt nước miếng, rồi trong thân thể nó bài tiết ra cũng dơ bẩn, cũng chịu nhiều cái khổ lì. Nhưng mà nếu mình hiểu đó, cũng giống như là người tu tập vậy, mình biết nhà lầu hai tầng quay mặt hướng đông, mình làm cầu thang lên, chứ không phải là mình tu tập mà không hiểu mà đoạn khổ chỗ nào, không biết mình bước lên cái chỗ an lạc chỗ nào. Cũng giống như người tu mà không biết mình phải về đâu vậy đó, nghĩ rằng tôi về hướng đông hướng tây hướng nam bắc gì đó, nhưng mà không biết rằng cái hướng đông hướng tây hướng nam bắc nó rồi cái nhà lầu mấy tầng nữa, nó cao mấy tầng người bắt mấy cái thang mấy nứt mà bước lên tới đó, họ không biết thì làm sao mà có thể vào đó được. Thì cũng giống như những người tu tập mà họ không hiểu được cái khổ đau từ đâu có, phải đoạn từ cái khổ đau từ ở đâu, cái khổ đau từ sắc từ danh này. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này nói rất là rõ ràng, phiền não niết bàn. Lúc mà ngài còn sống thì phiền não tham sân si nó không còn nữa, gọi là phiền não niết bàn. Sau khi mà ngài dưới cõi Sa La ngũ uẩn niết bàn là từ sắc thọ tưởng hành thức uẩn, thì không còn cái sự khổ đau của danh sắc nữa thì gọi là ngũ uẩn niết bàn. Sau khi xá lợi tan không còn nữa thì gọi là xá lợi niết bàn. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái người mà có trí thì nhận biết được những cái điều tu tập của mình, còn nếu không thì những người này không có biết nhận diện. Cũng như cái sự bố thí cúng dường vậy, mình phải biết cái người nào cúng dường những người là những người có đức hạnh, còn nếu không thì mình rất là khổ lị, mình khổ lị trong kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Nên thường thường quý vị thấy những cái người mà họ hiểu đúng thì họ sống mà đời sống họ an lạc lắm. Nên thường thường chúng tôi thấy những xứ Thái Lan, Miến Điện, Lào, Tích Lan, họ ăn cái gì họ cúng dường cái đó, nên họ không có đặt vấn đề chứ tăng phải như thế này thế kia. Còn những cái Bà La Môn họ bài biện cái điều này điều kia, nhưng mà thật sự ra họ sống không phải là Bà La Môn. Thì quý vị thấy 10 cái loại tu sĩ mà gọi là Bà La Môn hiện tiểu quý tu giác phân biệt đó, thì mình thấy trong cuộc đời không dễ gì mình tìm được những người tu hành chân chánh, rất là khó. Mà mình nhìn vào cái hình tướng bên ngoài, với cái hình dạng dốc dáng cái lối cách này kia nọ, nhưng mà thật sự không phải là những người được gọi là Bà La Môn, những người sống thanh tịnh. Thì cái ý nghĩa bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ thì Bữa nay thì con xin chấm dứt cái buổi giảng với như là trình bày chính dân phần quốc báo công đức sẽ đến với ngài, chi phần quốc báo công đức đến với gì, và hướng phần quốc báo công đức đến chư thiên đức giải thích với đại thiên vương chư thiên hộ trì chánh pháp chư thiên người chùa chư tăng nhân nhà quý vị, con chư thiên quan hệ thọ lãnh phần phước nghèo hộ trì cho tất chúng, và xin tạm biết đại cho chắc là cho phần gọi để siêu điều hòa với chương trình hôm nay ạ.
Kính thưa quý vị, hôm nay thì phải đọc cái bức thơ hơi dài, do đó cho nên sau thời giảng của đức giảng sư thì chúng ta còn lại khoảng chừng 40 phút cho cái buổi thảo luận. Bài học hôm nay dường như là chúng ta không có câu thảo luận được sẵn sàng thì phải. Các vị trong ban điều hành này cho chúng tôi biết hình như là không có câu thảo luận nào. Ồ, nếu vậy thì chúng tôi sẽ tùy tiện nêu ra câu hỏi, và trong câu hỏi đầu tiên chúng tôi kính đảnh lễ và xin thỉnh sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, hôm nay trong cái câu chuyện này nó liên quan đến cái câu chuyện hiện tại và quá khứ, cũng nói về cái chuyện phân biệt, hay nói một cách khác là bố thí có lựa chọn. Kính bạch sư trưởng, ở đây nếu như một người bố thí là thí chủ thì có sự lựa chọn chọn mặt để một bố thí, như vậy cái điều đó có làm tổn giảm cái quả phước hay không, so với cái việc mà bố thí một cách đại trà, nghĩa là bố thí một cách chung chung không cần xem mặt. Chúng con xin nêu ra câu hỏi này, thỉnh sư trưởng quan hỷ giải giải để cho lợi ích đến các Phật tử. Khi mà các Phật tử nghe xong biết, sau này họ làm phước cũng vừa họ có thể không e ngại trong cái vấn đề là chọn mặt để bố thí. Chính sư trưởng, không biết sư trưởng có còn đang ở trước máy không ạ? Chính con kính cung kính sư trưởng.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị câu hỏi của thần tòa Tế Siêu để ý là cái chọc giường nó có cái tổn giảm cái phước báo hay không. Thì cái câu thảo luận này tôi xin trả lời để ý như sau. Thế thì cái tổn giảm thì không có tổn giảm. Chúng ta có thể nói là bố thí và cúng dường. Nếu mà nhắm vô cái tăng thì cái đức chúng như hải, cái phước báo của chư tăng thì nói chung mà Đức Phật đã có nói trong bài kinh phân hợp việc cúng dường là dù sao cho cái thời gian lâu vì sao đó gọi là cái chư tăng đã là gọi là diễn tộc, tức là cũng như thối quá đó, thì không còn đắc y mang bát, không còn tăng tướng nữa, họ cũng như là người cư sĩ chỉ quấn trên cổ hay là trên áo một cái miếng vải vàng tượng trưng là xuất gia mà thôi, rồi họ cũng vẫn làm những công việc mà làm ăn thực sự như là người cư sĩ, giống như tân tăng của Nhật Bổn ngày nay như vậy đó. Tuy vậy, nếu mà có những người có đức tin mà thỉnh mời là cúng dường đến tăng thì vẫn là phước báo. Ở đoạn kinh đó Đức Phật nói ở đây ta không thể có sự thấy sự khác biệt giữa tăng chúng thời hiện tại cũng như là trong cái thời kỳ chuyển tộc. Vì nghĩ đến tăng thì cái phước báo cũng là lớn như vậy. Cái vấn đề đó là đương nhiên như trong kinh đã dạy rồi. Còn cái mà tùy thích chọn lựa những nhân vật nào mà mình hoan hỷ mà cúng đó, thì dĩ nhiên cái cá lẻ thì không bằng cái đại chúng, nhưng mà không có tổn giảm là bởi vì cái phước báo vẫn có dù ít hơn cái phần cũng đến tăng thôi. Nếu như mà những vị mà đắc thiền là định thì cái phước báo nó hơn cái người không có thiền định. Người có giới thì cái phước báo nhiều hơn cái người không có giới, và nếu cần nhập thiền việc thì phước báo còn to lớn hơn nữa. Có thể phát sinh trong ngày hay là trong thời gian 7 ngày chẳng hạn. Đó là những cái quả việc ưu thắng từng đối tượng. Thành ra khi mà cúng dường mà đến nếu một vị mà nhầm Đức Phật hay là các vị là hán sau khi xả thiện nghiệp thì phước báo này rất là thù thắng. Còn nếu như gặp ngài Sư Phụ Trí, ngài không phải nhập thiền là việc, nhưng mà để cho thiện tính có phước nhiều thì ngài cũng nhập thiền rồi sau đó nhập vào nhận vật thực, thì không phải thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện như vậy cũng làm cho tăng cái phước báo cho của người dân cúng. Thì cá nhân như những vị như vậy đây vẫn có phước báo lớn chứ không phải là không có. Còn mà thậm chí là vì bố thí bằng sự cảm tình thương người nào thì cũng dân cúng gì đó gì nữa, thì đương nhiên không bằng với cái tâm trong sạch đức tin gì tại cúng đến chữ tăng hay là cúng hay dường đến cho một vị mà có thiền định mà vị này có đức tin trong sạch. Tuy nhiên cái phước báo của người tạo như vậy vẫn có chứ không phải là không có, từng là theo đối tượng mà phước nhiều phước ít, cũng như ruộng thì như nó khác, mảnh ruộng mà phù sa nó khác, mảnh ruộng nó đã cằn cỗi thì nó có khác, dù ít dù nhiều nó vẫn có năng sức, dù là năng sức không cao nhưng mà vẫn có năng sức, tức là có kết quả thu hoạch quê lợi của mùa của vụ. Thì điều này muốn nói lên rằng là cúng thì dù hay làm phước cá lẽ thì vẫn có phước báo, dù ít cũng có phước chứ không phải là không có phước. Điều này chúng ta phải nhớ đến cái đoạn kinh mà Đức Phật thành trả lời trong Bà La Môn. Có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật là người ta nói đồn rằng là Sa Môn Gotama tuyên bố ngài cúng dường cho ta và đệ tử của ta thì mới có phước báo, cúng dường cho ngoại đạo thì không có phước báo. Điều này họ nói như vậy là có đúng hay không, hay là chuyên tạc hay xong tôn giả Gotama? Thì Đức Phật ngài có trả lời rằng đó là những lời chuyên tạc, chứ ta không có tuyên bố như vậy. mà nhưng mà ta thường là ta cũng có nói, đừng là nói chi bố thí và cúng dường. Nếu một ai vị mà sau khi đi xuất thực trở về thọ thực xong, những cái cơm thừa cá cặn còn dư dính lại trong cái bình bát, rồi lấy cái bát ra đi sửa, rồi còn những cơm cặn còn dư đó mà đổ một chỗ nào đó cho thời kiến cho côn trùng ăn, mà với cái tâm sẽ bố thí cho những cái loài này thì vẫn có quả báo chứ không phải không có quả báo. Đừng nói chi là có tâm mà cúng dường hay là bố thí đến nhà người. Và đã phân biệt như là cho mà là bố thí cho lại bằng sanh một bữa ăn thì cũng cả ngàn kiếp không có đói khát, nhưng mà bố thí mà cho là bằng sanh một cả hàng trăm lần như vậy không bằng bố thí đến một người, dù đó cái người thường không có giới, rồi bố thí hàng trăm lần đến cái người không có giới không bằng một lần hay là cúng dường đến người có giới. Rồi cúng dường đến người có giới mà phàm phu đó thì không bằng một lần cúng dường đến một vị là thánh như là Tu Đà Quần. Rồi từ đó nhân lên Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm tới Đức Phật thì cái phước báo càng lớn hơn nữa. Thì với phân biệt cúng dường như vậy, rõ ràng cái quả báo theo cái dị thuật của những cái nghiệp bố thí đó vẫn có. Dù là có rửa bình bát cho một là bố thí cho kiến, vẫn còn có quả báo chứ không phải là không có quả báo. Vì vậy nên cá nhân tiễn thí tuy không phước báo bằng cúng dường đến tăng chúng, nhưng mà vẫn có phước báo chứ không có tổn giảm, không có mất, không phải là không có quả báo. Đây là cái câu trả lời của tôi đẩy như vậy qua câu hỏi của thượng tọa Đề Siêu. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ thưa, là cái câu kính là chuyện thì chủ. Kính bạch trên thì tọa ai để Đức Pháp Đăng. Không biết là để Đức có đang trước máy không? Câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được hỏi về Đức Pháp Đăng. Vị nào có thể liên lạc với Đại Đức Pháp Đăng xem Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ, rất là quan hỷ sự có mặt Đại Đức Pháp Đăng. Vì hôm nay ở trong trung chúng ta chỉ có 3 vị thôi. Do vậy, mặc dù Đại Đức Pháp Đăng là vị ẩn sư đã giảng pháp rồi, nhưng vì không còn có vị quan sát nên sau khi hỏi sư trưởng một câu, tiếp đến chúng tôi xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu. Và chúng ta hãy lưu phiên Đại Đức Pháp Đăng sau khi trả lời xong có thể hỏi lại chúng tôi một câu. Chúng ta xây vòng như thế thì cái buổi thảo luận của chúng ta sẽ vừa đủ với thời gian. Xin Đại Đức Pháp Đăng quan điểm chú ý cho. Bây giờ thì chúng tôi có một câu hỏi để hỏi Đại Đức Pháp Đăng như thế này. Là ở trong kinh Đắc Thế Na Quy Phần Giá cúng dường phân biệt, Đức Phật ngài có nhắc đến một điều là ngài Ananda ta nói từ cúng dường đến tập thể tăng phước báo hơn là cá nhân thiện thí bút phải cách đa năng. Còn theo như trong câu chuyện mà chúng ta học trong ngày hôm nay đó, thì đức vua. Ở trong quá khứ, khi mà làm phước, lúc đầu thì làm phước cho những vị Bà La Môn, những vị không có địa giới, cho nên đức vua không lấy làm quan hỷ. Và quan đại thần Quý Thu Đá đã lần lượt nêu lên 10 hạng Bà La Môn, thì đức vua không quan hỷ với hạng nào cả. Sau cùng thì quan đại thần Quý Thu Đá, tức là tiền thân đức Phật, lúc đó ngài là vị Bồ Tát có trí tuệ, ngài nhắc đến cái phẩm hạnh của chư vị Phật Bồ Tát, đức vua rất là quan hỷ, và đức vua đề nghị quan đại thần Quý Thu Đá hãy cung thỉnh chư vị Bồ Tát đó đến hoàng cung để đức vua cúng dường, và đức vua cúng dường với tâm rất là quan hỷ. Như vậy thì ở đây cái sự khác biệt, câu hỏi là như thế này: cái sự khác biệt giữa cái sự chọn lựa bậc xứng đáng cúng dường với cái sự bố thí chọn mặt theo kiểu cá nhân tỷ thí, nó khác nhau ở điểm nào? Xin cung kính định của Phật đạo.
Bây giờ tôi gặp đàn kinh lễ sư trưởng Thượng Tọa Thiệt Chiêu. Chư tôn đức tăng kính chào quý vị, cô thượng nữ chào Phật tử. Ở trong câu hỏi của Thượng Tọa Thiệt Chiêu thì con xin trình bày như thế này. Bởi vì ví dụ như mình có cảm tình với một cái vị sư đó, mình thấy vị ta khi vị sư đó qua lại nhà mình thì chẳng hạn cảm tình, mình đã tăng mình tỉnh gì đó, thì như vậy được gọi là cá nhân thí. Còn khi nói tăng thí, ví dụ như mình biết vị tăng ở chùa đó những cái gì tu hành theo cái pháp luật của Đức Phật, mình tỉnh vị tăng ở chùa, ví dụ như chùa đó 10 vị 20 vị, mình tỉnh 5-10 vị thì ở trong chùa sắp xếp đi ấy, thì được gọi là tăng thí. Như vậy thì quý vị thấy cái cũng như trong, chúng tôi nhớ rằng cái câu chuyện của ông Thiện Nam đó, ông tới chùa ông thỉnh yêu tăng đến nhà ông cúng dường tăng thí, nhưng mà nhà của ông thì chỉ có một phần của ông thôi. Thì lúc bây giờ đó trong chùa đã cử một cái vị tỳ khu đó đến nhận thì khi mà vị tỳ khu đến, ông lo lắng rất là kỹ lưỡng, như là ông lấy nước rồi ông rửa chân, rồi ông lấy dầu thoa vào chân, ông hầu hạ nước uống, rồi tới giờ bác cúng dường ông làm rất là trịnh trọng như vậy. Thì sau rồi cái vị tỳ khu đó về lại, thì buổi chiều vị tỳ khu đó muốn mượn cái cuốc cái rửa gì đó nhà của ông đó nên tới mượn, thì lúc bây giờ ông nó không cho, ông không cho. Thì vì thì khu vị nói rằng sao mà sáng ông quý trọng tôi giữ vậy cái này cái nọ, bây giờ tôi tới tôi mượn ông không cho. Thì cái vị cư sĩ đó nói rằng vì hồi sáng này là tôi tác ý cúng dường chư tăng, mà chư tăng cử hiền giả đi nên tôi bố thí cúng dường đến tăng thí như vậy. Nhưng mà đối với cái đời sống của một cái vị tỳ khu mà như đi cuốc đất này cái nọ nó không có phù hợp, nên bây giờ đến mượn tôi không cho như vậy. Nhưng mà phải phân biệt cái tăng thí và cái đối tượng đó. Cái đối tượng đó tới thì nhiều khi mình có cảm tình cho và không cho. Nhưng mà đối với tăng thí thì vị nào tới nhà mình cũng giống nhau hết, mình cũng đối xử giống như nhau, thì cái đó là cái tăng thí. Thì quý vị thấy trong kinh cũng nói đến tăng thí, nó có một cái cách là Chư Tăng cử một người đi, hoặc là Chư Ni chỉ cử một người đi, đối với nhà mình nhận thí cũng được gọi là tăng thí. À, mình nói nhiều khi mình nghèo khổ, mình không có đủ khả năng cúng hết bao nhiêu phần, nhưng mình cúng dường một phần thôi, nhưng mà nhà mình nghèo cúng dường một phần thôi, nhưng mà Chư Tăng cử một người nào đến mà cũng gọi là tăng thí. Nhưng mà nếu mình chọn một vị sư đó có tình cảm với mình đó, tới nhận cái vật thí của mình đó, thì nó không trở thành tăng thí mà trở thành cá nhân thí. Ừ. Bởi vì tăng thí là cái ý nghĩa là Chư Tăng cử người đi. À, còn cá nhân thí là mình chỉ một người nào đó. Ví dụ mình thỉnh ông sư A, sư B là ông sư cậu, sư chú của mình gì đó, hay sư bác của mình gì đó. Mình tới mình thỉnh vị đó thì như vậy có thể là cá nhân thí. Nhưng mà tăng thí là mình tác ý cúng dường đến tăng. Thì chỉ tăng cử một người nào đi đến nhà mình nhận thí thì đó là gọi là tăng thí. Nên quý vị thấy cũng giống như lễ dân y vậy đó. Ví dụ mình dân đến tăng, là chỉ tăng cử một người nào đó. Ở trong chùa ví dụ như 5-7 vị sư, vị nào biết cái cách thọ y thì chỉ tăng cử vị đó đứng ra thọ y, thì mình trở thành tăng thí. Còn khi mình nếu mình đem y vô chùa, ví dụ mình cúng dường sư A, sư B, sư C nào đó, thì nó không phải là tăng thí nữa mà nó là cá nhân cúng thí. Còn tăng thí là cái lễ đó được phát sanh đến Chư Tăng, và Chư Tăng thấy vị nào có cái tiêu chuẩn đủ tiêu chuẩn như là y rất thi cũ, hoặc là vị đó là vị trưởng lão, thì thỉnh vị đó sẽ thọ tăng thọ y, thì như vậy được về tăng y hay là tăng thí. Còn nếu mình cá nhân mình có tình cảm vị nào đó mình đem đến dân cúng vị đó thì nó thuộc về cá nhân cúng thí. Còn khi mà mình cũng giống như bữa hôm nay mình hiểu hết, ví dụ như thỉnh Đức Phật và chúng tăng đến, nhưng mà biết sắp xếp của vị nào lớn vị nào nhỏ, nó không phải là cá nhân, mà có nghĩa có cái sự tôn kính ở trong đó. Mình cúng dường nhưng mà cúng dường phân biệt, mà có cái sự phân biệt tôn kính từ vị như vậy, chứ không phải là mình cái vị đáng cung kính mà lại không cung kính, những người không đáng cung kính mình cung kính, không phải vậy. Mình thường thường mình hiểu rằng những cái vị trưởng lão, những cái vị mà có cái đức độ thì mình đáng cung kính, hoặc là những vị già cả này cái nào bệnh hoạn mình quan tâm đến những vị đó là mình có cái sự đúng pháp. Như vậy thì quý vị nhìn vào cái hình ảnh tăng y cũng vậy đó, tăng y là tác ý cúng dường tăng. Khi mình tác ý như vậy thì Chư Tăng sẽ cử vị nào đúng hiểu hoặc là vị đó tu đúng luật đúng pháp, nhập hạ không có bị đứt hạ, là những vị biết cái cách để thọ y, thì khi Chư Tăng cử vị đó là nhận y thì đó là mình biết là tăng thí. Như vậy thì một cái cúng dường đến tăng thì nó vẫn có cái quả báo to lớn hơn. Mình cứ nhìn vào Di Mẫu Gotami đó. Khi mà trồng được cái keo bông vải, mà tự thân mà trồng, tự thân mà chăm sóc phân bón, rồi mà tự thân mà mai thành y, rồi tự thân mà đem tới cúng dường và muốn cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật này đã từ chối cái cọc y đó, và Ngài đã không có nhận, dù là bà tác ý cúng dường Đức Phật lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói với Di Mẫu Gotami hãy cúng dường tăng chúng, và cả phải tăng chúng cũng vậy. Khi mà nói như vậy thì Đức Tôn dạy như vậy, thì Di Mẫu Gotami mới cầm cái cặp thi đó đến để cúng dường. Và cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ giúp ích cho Di Mẫu nên muốn cúng dường cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài đã biết được cái cúng dường tăng là phước báo to lớn hơn, nên Ngài đã nói với Mẫu Gotami là người có lòng tịnh tín nơi Đức Phật, nhưng mà cũng có lòng tịnh tín, hãy tạo lòng tịnh tín bất động nơi giáo pháp và Chư Tăng, hãy đem cái y này đến tác ý cúng dường đến tăng thí. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà cúng dường đó, thì tại cái hội chúng nó có hai vị Phật lần quý vị. Một là Đức Phật hiện tại là Đức Phật Gotama, hai là Đức Bồ Tát Mét-ti-giá, vị Phật tổ tương lai ở trong cái hội chúng tăng chúng đó. Và nhận cái lễ cúng dường đó là có bốn chúng tăng, có chúng thánh đầy đủ hết, là những vị đang đắc đạo quả U Đồ Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đạo quả. Như vậy thì hay là A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán tinh văn giác cũng có trong cái hội chúng này. Và như vậy đó là cái bố thí cúng dường đến tăng thí. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn vào cái hình ảnh mà Di Mẫu Gotami đem cái cặp y để cúng dường Đức Phật, và Đức Phật ngày muốn cho Di Mẫu có cúng dường đến tăng thí thì có cái phước báo to lớn hơn. Và Ngài nói đến cái sự cúng dường tăng thí và cá nhân thí trong cái bài kinh phân về cúng dường mà Đừng Gọi Thì Siêu đã nêu thì quý vị đã thấy rồi. Bây giờ thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ con xin chấm dứt cái câu trả lời mà không biết có hết cái ý nghĩa của Đừng Tọa Địa Siêu muốn hỏi hay không. Sao bây giờ vậy đi con, con tỉnh Đừng Tọa. Đừng Tọa trở lại đặt câu hỏi để hỏi thị trưởng đi. Đừng Tọa đặt câu hỏi thì hay hơn. Đừng Tọa đặt câu hỏi hỏi thị trưởng đi để cái đầu khi mà thị trưởng trả lời xong rồi con đặt câu hỏi để hỏi Đừng Tọa. Dạ con tỉnh Đừng Tọa.
Đời Đức kia có đầm thật khéo, bởi vì lưới như mình. Chúng tôi đặt một câu hỏi khác để hỏi thị trưởng thì đã hết giờ rồi. Thế là Đời Đức Pháp Đăng không phải bận tâm hỏi câu hỏi nào khác. Thế thì bây giờ là chúng con sẽ đặt một câu hỏi, chắc có lẽ là câu hỏi sau cùng cho bài học ngày hôm nay, để xin cung thỉnh thị trưởng quan hỷ giải thích cho hội chúng được biết. Kính bạch thị trưởng, trong cái việc bố thí cúng dường để tạo phước á, bố thí để tạo phước, có cần phải lựa chọn bậc đáng cúng dường hay là chỉ cần bố thí các ý tâm xả tài? Và vấn đề thứ hai nữa là trong cả hai cách bố thí đó, bố thí nào thù thắng hơn? Thì tôi xin lặp lại là người Phật tử nên bố thí cúng dường, chọn bậc xứng đáng cúng dường, hay chỉ cần bố thí xả tài để giúp là bổ sẻn là được? Và trong hai cách thái độ bố thí đó, bố thí nào quả thù thắng hơn? Thì tôi xin được kính thỉnh sư trưởng trả lời cho Phật tử được lĩnh nhiều lợi. Dạ vâng, người đánh lễ sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, nhờ quý vị, cảm ơn quý vị. Câu hỏi của Thượng Tọa Tế Sư vừa nêu lên là có hai cách cúng dường bố thí. Một là tìm đối tượng thù thắng để bố thí cúng dường đều có phước nhiều. Thứ hai là không cần phải tìm đối tượng bố thí, mà nếu có cơ hội thì sẵn sàng bố thí để giúp trừ lòng bọn sẹn. Thì nói về chính phương diện thù thắng, điều này cũng rất khó nói. Nếu mà thì thù thắng về phước báo thì phải nói đến cái sự lựa chọn cúng dừa, đối tượng để cúng dường thì cái phước báo nhiều hơn. Thì về mặt này dễ như là thù thắng về mặt quả báo. Nhưng mà nói vấn đề mà bố thí không phải là để cầu phước báo nhân thiên, mà để dứt lòng bỏng sẻn, để tạo đức tánh vô tham, sẵn sàng bố thí, thì chúng ta thấy điều này rất là cao thượng. Bởi câu chuyện như là Bồ Tát Tiền Thân, trong kiếp mà Ngài đã là bố thí vợ, bố thí con, bố thí là voi trắng cho những người Kalinga. Thì những người Kalinga đã bố thí đâu phải là đối tượng cao thượng. Rồi dung chuyên chắc là ông đâu phải là cái đối tượng đáng cúng dường đâu, nhưng mà đến sinh con ngày sẵn sàng cho. Như vậy để chứng tỏ rằng cái sự bố thí mà để dứt lòng bỏng sẻn, bố thí để biện cho rồi cái đức tánh vô tham, bố thí bất nghịch nhân ý, như vậy là cái của bố thí hành này cao thượng hơn, còn cả hơn cái phần trước. Bởi vì phần trước là không phải là bố thí mà tìm đối tượng cúng dường được phước báo nhiều, không phải dứt lòng bỏng sẻn, mà lại rồi còn tăng thêm lòng tham muốn gì cũng được phước và báo nhiều mới là làm là như vậy. Thành ra hai cách này thì chúng ta phải nhìn nhận cái cách bố thí dứt lòng bỏng sẻn là cao thượng hơn. Đây là cái câu trả lời của tôi qua cái câu hỏi của thượng tọa Thầy Siêu đẩy là như vậy. Và đúng là đây là câu hỏi cũng như câu đáp cuối cùng trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Hy vọng là hôm nay sẽ có những cái bản tin Phật sự tốt và lành để được nghe. Nên sau câu trả lời này là sẽ là chấm dứt phần thảo luận và đến có những cái hôm nay không có bản tin. Không có bản tin ổn quá. Ngày hôm qua thì nhiều bản tin rất hay, nhất là bản tin nói về Phật Sa Tích Lan. Tôi thì rất ưa thích cái bản tin. Dù chủ nhật ngày thường hay có bản tin thì mình cứ thông báo. Còn nếu như không có thì bây giờ cũng còn mấy phút thôi, thì chúng ta có thể nhờ đạo hữu Hợp Kinh Như Lên Đà có những câu hỏi gì cần thiết hỏi lên Chư Tăng sẽ giải thích nên cho nó hết giờ còn mấy phút. Xin mời đạo hữu Kim Bình Lên Đà.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy á. Dạ, không biết ai nghe. Alo. Dạ, kính lễ sư trưởng, kính lễ sư Thầy Siêu, kính lễ sư Pháp Đăng, kính lễ sư Phật Đức Tăng Ni Pháp Rung. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Dạ, kính lễ sư trưởng. Con cũng không có chưa có chuẩn bị tâm lý gì đó, thành ra là cũng không biết như thế nào. Dạ, thì... thì ta cũng nhân cái vấn đề mà bố thí cái chương trình hôm nay thì con cũng muốn đưa hỏi là một vấn đề về cái vấn đề mà bố thí thì khi mà mình nói về cái pháp bố thí này thì thưa sư trưởng thì khi mình bố thí cho cái một người mà Bà La Môn mà tu về cái khổ hạnh thì khi mình bố thí cho những người đó như vậy, so sánh với một người mà mình bố thí với một vị sư mà bị phá giới, thì theo như sư trưởng thì cái vấn đề này, cái phước báo nó như thế nào? Dạ, con cũng tỉnh sư trưởng ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Quá thật không có chuẩn bị, nhưng mà đạo hữu kia Nam Mi Lan cũng nêu lên câu hỏi nói vấn đề mà phước báo cúng dường thì cứ là cũng bố thí thì cứ là bố thí, cúng dường cứ là cúng dường để giúp trừ cái tánh là bỏng sẻn. Thì dù cho những người kia có phá giới gì nữa thì mặc kệ họ, nếu nói về quả phước thì không lớn nhưng mà vẫn có quả phước. Nhưng mà mục đích của cái nghề đức tánh mà bố thí để giúp lòng bỏng sẻn thì không có lựa chọn bất cứ đối tượng nào, phải làm theo cái thái độ gọi là bố thí bất tịch nhân ý, hễ có người xin thì sẽ cho, cũng như mình đem đồ ra bán, hễ có người mua thì cứ bán, dầu bán rẻ bán mắc vẫn cứ bán thôi. Thì hai trường hợp, một người giống như người đi buôn bán thì muốn tìm lời cao nó khác, với cái người mà đem ra mà bán để cho những người mà có việc dùng xài ăn, mua mắc mua rẻ gì cũng bán được, giống như bán đổ bán tháo vậy ha. Nhưng mà mục đích là để xả những cái hàng hay là những gì nó quá đắt rồi nó bỏ thì cũng vậy thôi, thêm là bán thì lại là việc khác cũng vậy. Đối với những người bố thí đi dứt lòng mà bỏng sản thì kệ, không biết họ là gì, cho với mục đích là dứt lòng mà bỏng sản, tạo được cánh vô tham của mình. Và bất cứ không cần biết họ về họ làm gì, như ông xin chốt mà ông xin hai đứa con ông hành hạ trước mặt Bồ Tát và Bồ Tát dẫn cho ông, thề đâu phải là người có giới đức, ông cũng không phải là vật đáng cúng dường, nhưng mà ngài bố thí để cho người xả đi cái chấp thủ, thì đây là cái cúng dường, cái bố thí nó cao thượng. Thì dù người kia có giới hay không có giới không cần là biết, nếu mình muốn để dứt tánh, để dứt trừ cái tính bọn sản thì cứ cho thôi. Đó là cái đẩy cô trả lời qua câu hỏi của đạo hữu Kriminanda. Và còn sáng đây thấy có một câu hỏi của dòng ngoài sông lặng lẽ, đẩy cô nói là các vị bà la môn thì không có tốt mấy, nhưng mà không hiểu tại sao chung kinh pháp cú thường nhắc đến những câu những vị tu hành chân chính gọi là bà la môn. Ở đây thì xin trả lời cho dòng cái nick của dòng sông lặng lẽ hỏi và đẩy như vậy. Cái danh từ bà la môn này thì âm từ tự chữ Param có nghĩa là cái tịnh hạnh trong sạch, là cũng như là thánh thiện. Nhưng mà những bà người mà sao phải đạo bà la môn, cũng như là tức là Ấn giáo, Ấn Độ giáo ngày nay đó, thì họ mang cái danh là bà la môn, nhưng mà họ không có xứng với cái tên của cái là bà la môn, là bởi vì bà la môn phải là tịnh hạnh, là thanh tịnh, là trong sạch. Do đó khi mà Đức Phật ngài gọi những người đệ tử, những vị a la hán, như khi mà ngài Gulimala mà đi khất thực bị dân chúng mà quăng những cái cây gậy gọc này kia bị chảy máu chẳng hạn, và khi trở về thì từ xa Đức Phật dùng cái da từ bà la môn để an ủi, hãy khâm nhẫn bà la môn, bà la môn hãy khâm nhẫn, tức là ngài muốn nói lên là các vị a la hán mới là thánh thiện trong sạch, mới là tịnh hạnh. Cũng như phẩm bà la môn trong kinh pháp cú cũng nói, cái người nào như dứt trừ tham sân si ta gọi là bà la môn, tức là những vị trong sạch thanh tịnh. Còn cái danh từ mà đạo bà la môn hay là những cái gì đó, họ chỉ đầu tiên thì vẫn là tốt đẹp đó, những vị mà thí tổ đầu tiên thì tốt đẹp, có thể đó là chư Phật trong quá khứ cũng có thể dùng danh từ đó, nhưng mà nó còn lưu lại trong cái nhân gian giống như từ ngữ đó. Rồi sau này những cái gọi là bà la môn thì vẫn là như thầy đám thầy tụng vậy thôi, chứ nó không còn ý nghĩa như là buổi đầu. Cũng như cái gọi là Phật giáo Đại Thừa, thật ra cái danh từ Đại Thừa này như là cổ xe to, để muốn chỉ cho những vị nào mà có phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác để cứu độ chúng sanh. Thì ý nghĩa này là hay chứ cũng không phải là không hay. Nhưng mà bây giờ những người mà đi thầy đám thầy tụng, có vợ có con tu lâu của lên chú cơ sư cụ rồi ha, thì cũng mệnh danh là Đại Thừa, Đại Thừa, đi đám đi thiệt rồi cũng Đại Thừa. Nhưng mà cái Đại Thừa cái gì, trong khi là đi làm đám mình tụng lãnh tiền này cũng sao hạng vân vân, là những việc ta cầu lao mà cũng xưng là ta là Đại Thừa, không phải còn ý nghĩa Đại Thừa như cái lúc mà thở xưa cái ý nghĩa vương buổi đầu. Thì cũng vẫn lấy cái việc thờ cúng cầu nguyện làm cái tông chỉ. Thì hồi xưa cũng vậy thôi, hồi xưa thì bà la môn danh từ để chỉ cho những vị ẩn sĩ tu hành, bởi vì chữ Bà La Môn âm thì chữ Phạm, chữ âm dịch là Phạm Chí, là chữ Phạm. Thì nếu mà theo cái nghĩa hồi xưa là trên là có bốn lâm, tức là hai cái chữ mọc, tức là hai cây đó. Ở dưới là của Phạm, và chỉ diện dẫn chỉ trong núi rừng. Nhưng mà sau này rồi thì họ không ở trong rừng nữa mà cũng tự xưng là Bà La Môn. Có những đoạn mà Đức Phật Ngài nói đến hồi xưa những vị Bà La Môn, họ có những cái thánh hạnh trong sạch vân vân, nhưng mà về sau này không còn như vậy. Thậm chí ngày xưa những Bà La Môn mà khi mà họ thối chuyển, họ cũng có vợ con, nhưng mà họ cũng có những cái mùa họ giao hợp, cũng như những loài chó, thường nói là như chó tháng 7 đó, thì tới cái mùa đó mới giao hợp, còn những mùa khác thì họ không. Và những Bà La Môn họ thối chuyển, họ cũng có cái gia đình như vậy, nhưng mà họ cũng có còn cái mùa tiếp. Nhưng mà ngày nay, thời Đức Phật Ngài nói lúc đó đó, thì những con chó nó còn có cái mùa, nhưng những Bà La Môn bây giờ thì họ dâm dục không còn, không có mùa nữa, tức là còn thua những con chó nữa. Như vậy là họ quá xa phóng vật, họ quá dễ vui, họ đã như vậy mà họ vẫn xưng là Bà La Môn, do đó nên mới là xấu. Chứ còn là buổi đầu thì vẫn là tốt. Và Đức Phật khi chỉ đệ tử Ngài những vị A La Hán là Bà La Môn, là nói là ý nghĩa thanh tịnh trong sạch, chứ không phải là Bà La Môn chỉ cho những cái tên mà đi thầy đám thầy tụng đó mà cũng là Bà La Môn, hay không phải. Đây là phải để ý mà xin là trả lời cho con hữu về dòng này xong hẳn lẽ hiểu cái nghĩa Bà La Môn mà trong sạch, còn cái người Bà La Môn chỉ mà hữu danh là vô thực. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha nha.
Chú con kính trường sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, sau hai câu trả lời của sư trưởng đến đây, chúng ta cũng kết thúc cho buổi học ngày hôm nay. Bởi vì rằng là ngày chủ nhật, các vị các vị MC dịch bản tin có vị xin phép được nghỉ xả hơi cái ngày chủ nhật, do vậy cho nên kính bạch sư trưởng hôm nay không có bản tin. Là vì trong một tuần của vị có được ngày chỉ thì rất là quan hỷ, nên chúng con cứ theo đó mà làm. Và đến đây thì buổi học của chúng ta đã được kết thúc. Ngày mai thứ hai là ngày thuyết giảng của chúng tôi, và ngày mai này xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ vào sớm để đi dẫn nhập và điều hợp cho bài học. Và chỉ còn ngày mai nữa thì ngày mốt thì chúng tôi sẽ cùng với sư trưởng với Đại Đức Pháp Đăng đi sang Ấn Độ, nên không có mặt ở trong rừng trong hai tuần. Và như vậy các vị MC chú ý, ngày mai các vị sẽ trở về như là Đại Đức Pháp Thân, Đại Đức Pháp Tính, thì như vậy sẽ nhờ hai vị đó lo phụ trách rừng. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC có trách nhiệm để hồi hướng phước và chúng ta đóng rung. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, lễ sư tăng, kính chúc quý ngài một ngày an lạc, một đêm an lành. Và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta cũng vậy, cũng được bình an vui và tiến hóa. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú lần thai, con là nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung,
chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of Sứ Ngôn Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Thai nhé.
Yeah.